Ma Ngân, chương 1063, dọa vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mệnh lệnh này của Hải Đinh Gia, trên mặt Biện Húc Nam ít nhiều cũng hiện lên một chút nghiêm trọng. Không sai, nhiệm vụ mà Hải Đinh Gia giao cho Biện Húc Nam phi thường đơn giản, nhưng nếu không có ma văn đại mẫu hạm duy trì, ma văn chiến đấu cơ sẽ không thể từ trong hư không mà tiến hành xuất phát đựa chắn, chỉ đành bất đắc dĩ mệnh lệnh cho ma văn vận binh hạm chứa đầy ma văn chiến đấu cơ ra sức lựa chọn tuyến đường cách xa vùng biển, vụng trộm lẻn vào ma duệ tinh tiến hành điều tra. Nhận được mệnh lệnh này của Biện Húc Nam, bất kể là hạm viên trên vận binh hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hay là phi công của Thượng Bang thì đều cảm thấy da đầu run lên. Trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc trên ma duệ tinh tẩy lễ, những người này đã sinh ra ám ảnh đối với ma duệ tinh. Khác với trước kia, sau khi Biện Húc Nam phát ra mệnh lệnh, gần ngàn chiếc vận binh hạm lại không có một chiếc nào chủ động xin chiến đấu cả, toàn bộ duy trì vẻ trầm mặc. Từ điều này cũng có thể thấy được, đừng nhìn mà Cáp Đốn tự thân xuất mã, nhưng các binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc dường như vẫn bị Tiêu Hoàng đánh cho kinh hãi rồi. Đối mặt với cảnh tượng này, sắc mặt Biện Húc Nam có thể đẹp thì mới là lạ, hắn chỉ đành bất đắc dĩ ra lệnh cưỡng chế hai chiếc ma văn vận binh hạm là Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào tiến vào trong ma duệ tinh tiến hành trình sát toàn phương vị đối với đại sa mạc Khảm Tát. Một giờ sau, Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào mới thật cẩn thận đi về phía tầng khí quyển của ma duệ tinh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Tuy rằng căn cứ hải quân của Thiên Tế Tinh đã gần như hoàn toàn ngừng sản xuất, đại bộ phận nhân viên nghiên cứu kỹ thuật và sản xuất đã rời đi, nhưng để đảm bảo việc di chuyển được thuận lợi, nơi này vẫn giữ lại một số công tác cơ bản, ví dụ như hướng dẫn ma văn tàu ngầm, hoặc là đối tiến hành giám sát tất cả mọi động tình trong không gian. Tiêu Hoàng ở trong Đại Vệ Vương Thính tự nhiên cũng có thể trước tiên biết được tin tức có hai chiếc ma văn vận binh hạm xuyên qua tầng khí quyển tiến vào ma duệ tinh. Tiêu Hoàng tự nhiên là hiểu được hai chiếc ma văn vận binh hạm này rốt cuộc muốn làm cái gì, phát hiện người Lạc Đan Luân tiến hành di chuyển, cảm giác được có chỗ không thích hợp nên mới hành động mà thôi. Đối với một con quái vật lớn như Thị Kiếp Hào, Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nếu muốn hoàn toàn che giấu là chuyện không có khả năng, nhưng mặc dù đã tới mức này rồi, quân đội Thượng Bang có muốn nhìn thấy thì cũng không thể dễ dàng như vậy được. Truyền lệnh tập trung vào hai chiếc ma văn vận binh hạm đang lao xuống kia, toàn lực tấn công cho ta. Chấm, chuyên cua tui .net. HTTP, chuyên, cua tui, net. Tiêu Hoàng ngồi trong Đại Vệ Vương Thính, thông qua ma văn thông tin, hạ mệnh lệnh. Các nhân viên điều khiển ma văn tàu ngầm được phân bố trong cách khu vực tại Lý Tư Giai nội hải nhận lệnh, tuy rằng biết rõ tương lai một thời kỳ khó khăn, nhưng ý chí chiến đấu lại không có chút suy yếu nào, ngược lại còn càng tràn đầy hơn. Tập trung vào hai chiếc ma văn vận binh hạm trên bầu trời kia. Hơn 100 chiếc ma văn tàu ngầm cùng lúc điên cuồng bắn phá. Gần như ngay khi Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào vừa mới xuyên qua tầng khí quyển chuẩn bị tìm kiếm khu vực an toàn để hạ xuống, thì đã có khoảng mấy ngàn viên ma văn phi đạn từ các hải vực bắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ ra trên không trung từng đường cong, sau đó bắn về phía Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào. Khí thế vẫn cuồn cuộn như trước, không có vẻ nào là đang trong tuyệt cảnh, chuẩn bị chạy nạn cả. Hạm trưởng của hai chiếc vận binh hạm Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào vốn còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Thiên Tế Tinh đang vội vàng di chuyển, sẽ không duy trì khí thế tấn công hùng hổ dọa người như trước nữa. Nhưng vào lúc này, bọn họ đã sai lầm rồi, Thiên Tế Tinh chẳng những vẫn duy trì khí thế đó, mà còn càng thêm mãnh liệt hơn. Từ trong màn hình, nhìn thấy vô số ma văn phi đạn đang điên cuồng lao về phía mình, phản ứng đầu tiên của hai gã hạm trưởng chính là đồng loạt run lên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Các hạm viên khác thì cũng vậy, không có ma văn chiến đấu cơ vũ trụ hộ tống, chỉ bằng mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ này của bọn họ khi đối mặt với đợt tấn công của Thiên Tế Tinh thì 8 phần chính là một chữ. Chết, đại khái chỉ tạm dừng một lát, hạm trường của hai chiếc ma văn vận binh hạm liền đồng loạt hạ lệnh lui lại, lui về ngoài không gian. Biện Húc Nam ở bên ngoài không gian, nhìn thấy hai chiếc ma văn vận binh hạm trực tiếp bị hơn 2.000 viên ma văn phi đạn dọa về, toàn thân tức giận như muốn nổ tung, đây còn có chút khí thế nào của quân nhân Thượng Bang nữa hay sao? Quả thực là quá mất mặt rồi. Truyền lệnh đưa hạm trưởng của Dã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào ra tòa án quân sự với tội lâm trận bỏ chạy. Biện Húc Nam rít lên, hai mắt như sắp bắn ra lửa. Mà tội lâm trận bỏ chạy trên cơ bản chỉ có tử hình, không cần phải tranh cãi. Các hạm trưởng của vận binh hạm khác bao gồm cả ma văn chiến hạm thì trong lòng đều tràn ngập sợ hãi, một là sợ hãi người Lạc Đan Luân trên ma duệ tinh, hai là sợ hãi Biện Húc Nam đọc tới tên mình, để cho mình đi làm vật hy sinh cho người Lạc Đan Luân. Bất kỳ người nào từng tham gia cuộc chiến tranh trên ma duệ tinh, đồng thời may mắn còn sống sót thì trong lòng đều tràn ngập sợ hãi đối với Tiêu Hoằng, mặc dù bọn họ hiện đang ở trong tuyệt cảnh, nhưng khí chất cao cao tại thượng không ai bì nổi kia vẫn còn nguyên ở đó. Điều này làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một dũng sĩ đứng trên một núi thi thể, tay cầm trường đao, biết rõ là hắn sẽ chết nhưng đâu có ai muốn trở thành một bộ phận của núi thi thế kia đâu. Ba chiếc ma văn vận tải hạm gồm Lôi Bách Hào, An Khải Hào, Hướng Long Hào, ngay lập tức tiến vào ma duệ tinh, tiến hành trình sát đại sa mạc Khảm Tát, nếu không sẽ dùng tội kháng mệnh để xét xử. Biện Húc Nam lạnh lùng nói, vào lúc này, hắn cũng không còn cố kỵ gì nữa, nếu ngay cả việc điều tra cũng đều không làm được, thì xin hỏi Đường Đường là quân đội thượng bang, được xưng là vô lục quân, còn có thể dùng làm gì nữa? Dùng để trang trí hay sao? Nhận được mệnh lệnh, cả ba chiếc ma văn vận binh hạm, bất kể là hạm trưởng hay là hạm viên, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, bọn họ có thể xác định rằng Biện Hức Nam đã điên rồi, tuy nhiên, bọn họ dám kháng mệnh hay sao? Nếu kháng mệnh tiến vào tòa án quân sự thì cũng sẽ bị tử hình, hơn nữa còn mất hết thanh danh, tiến vào tầng khí quyển ma duệ tinh thì nói không chừng còn có một đường sống, cho dù là chết thì tốt xấu gì cũng được coi là anh hùng chết trận nơi xa trường. Bất đắc dĩ, ba chiếc ma văn vận binh hạm bị điểm danh chỉ đành kiên trì, nhảy vào trong tầng khí quyển của ma duệ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoằng ở trong đại vệ vương tính, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vẫn lạnh như băng, lập tức ra lệnh cho ma văn tàu ngầm bắn phá ba chiếc ma văn vận binh hạm kia. Trong nháy mắt, lại có hơn 2.000 viên ma văn phi đạn từ dưới mặt biển bắn ra, bay thẳng đến ba chiếc ma văn vận binh hạm giữa bầu trời. Đối mặt với cảnh này, ba chiếc ma văn vận binh hạm chỉ có thể ra sức giảm độ cao, sau đó liều mạng mở cửa khoang, để cho một chiếc ma văn chiến đấu cơ từ trong ma văn vận binh hạm bay ra, sau đó chia binh thành hai đường, đại bộ phận thì phụ trách chặn ma văn phi đạn, mười mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ còn lại thì không quan tâm gì khác lao đầu về phía đại sa mạc Khảm Tát mà đi. Oanh oanh oanh! Gần như ngay khi mười mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ này vừa mới tách khỏi đội hình trên không trung, thì đã có hơn 100 viên ma văn phi đạn xẹt qua bên cạnh ma văn chiến đấu cơ, vô cùng chuẩn xác, mang theo tiếng rít gào tàn bạo, trực tiếp bắn nát Lôi Bách Hào ngay trên bầu trời. Dõi mắt nhìn lại, Lôi Bách Hào đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, trực tiếp rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành. Không đợi phi công thượng bang kịp phản ứng, viên ma văn phi đạn thứ hai, thứ ba đã đến, giống như mưa rền gió giật, điên cuồng bắn phá hai chiếc ma văn vận binh hạm còn lại cùng với các ma văn chiến đấu cơ, có thể nói đây không khác gì một cơn mưa đạn cả. Giờ khắc này, phi công thượng bang cũng khiếp sợ phát hiện ra chưa cách một thời gian thì sức chiến đấu của quân đội Lạc Đan Luân lại cường đại hơn trước rất nhiều lần. Nhất là về mặt nghiên cứu sản xuất ma văn phi đạn, kỹ thuật lại càng thêm tiến bộ hơn, uy lực, tốc độ, độ chuẩn xác của ma văn phi đạn đều được tăng lên trên diện rộng. Cùng với những tiếng vang liên tiếp đinh tai nhức óc, hai chiếc ma văn vận binh hạm còn lại chưa kịp tiếp xúc với mặt đất ma duệ tinh thì đã bị bắn nổ tung giữa không trung. Chỉ còn lại mấy trăm chiếc ma văn chiến đấu cơ lẻ loi phiêu bạt giữa không trung, chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì đi về phía đại sa mạc Khảm Tát. Cảnh tượng này không thể không khiến cho người ta nhìn mà có chút buồn cười, nếu không có Mạc Cáp Đốn hỗ trợ thì trên thực tế quân đội thượng bang đã bị Tiêu Hoằng đánh cho rằng rơi đầy đất rồi. Nhất là Biện Hức Nam, nhìn ba chiếc ma văn vận binh hạm chỉ trong vòng 10 phút đã hoàn toàn bị tiêu diệt, sau lưng chỉ cảm thấy lạnh buốt, chỉ vì đạt được một chút tình báo nho nhỏ như vậy mà phải trả cái giá thê thảm đến thế hay sao? Tiêu Hoằng ở trong đại vệ vương tính, nhìn vào hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong lòng thì lại không chút vui vẻ gì, bởi vì bọn họ không thể không đối mặt với kiếp sống lưu vong sắp đến. Đồng thời Tiêu Hoằng cũng rất rõ ràng, đối mặt với cuộc dò xét kiểu cưỡng chế này của quân đội thượng bang, nếu muốn hoàn toàn che giấu thị kiếp hào siêu khổng lồ kia là chuyện không có khả năng, nhưng nếu quân đội thượng bang muốn đạt được tin tình báo này, thì chúng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Thông qua màn hình, nhìn không đến 100 chiếc ma văn chiến đấu cơ kia đang đi về phía đại sa mạc Khảm Tát, Tiêu Hoằng lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh tiến hành ngăn chặn ma văn chiến đấu cơ của thượng bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, những nơi mà ma văn chiến đấu cơ đi qua, cơn mưa phi đạn của ma văn tàu ngầm liền ập tới, cuồn cuộn không dứt, căn bản không để cho ma văn chiến đấu cơ của thượng bang có chút cơ hội thở dốc nào, không lúc nào là không có ma văn chiến đấu cơ bị bắn nát ngay giữa không trung. Cho dù là liệt qua chiến giáp phi hành siêu giấu trong sườn núi, thì cũng bị tập kích. Tuy nhiên, sau nửa tiếng thì vẫn còn có ba chiếc ma văn chiến đấu cơ sót lại, đang thất tha thất thểu tiến vào trong đại sa mạc Khảm Tát. Nhưng ngay khi ba chiếc ma văn chiến đấu cơ này tiến vào đại sa mạc Khảm Tát, ba gã phi công liền trực tiếp kinh ngạc đến mức ngây người, chỉ thấy từ phía cực xa, có một con quái vật khổng lồ cao vạn thước đang đứng sừng sững tại phía tây bắc của đại sa mạc Khảm Tát, cao ngất trong mây, đỉnh chóp là một ma văn hình ảnh siêu lớn đang mô phỏng sa mạc. Vật thể khổng lồ này thậm chí còn lớn hơn ma văn đại mẫu hạm không biết bao nhiêu lần. Thứ đỏ rốt cuộc là cái gì vậy? Làm sao thiên tế tinh có được thứ biến thái như vậy được? Ba gã phi công không kìm được thốt lên, nhưng ngay lúc này, lại có một đám ma văn phi đạn bay tới, trực tiếp hoàn toàn bao phủ bọn họ. Biện Húc Nam ở ngoài tầng khí quyển của ma duệ tinh, thông qua màn hình nhìn thấy khối kim loại khổng lồ trên đại sa mạc Khảm Tát kia. Trong mắt không kìm được hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không biết thứ này rốt cuộc được xây dựng từ khi nào, 1000 năm trước. Hay là do Tiêu Hoàng một tay sáng lập ra, nhưng bất kể như thế nào, có thể chế tạo ra thứ khổng lồ như thế, thì Biện Húc Nam vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Xây dựng ra một đồ vật khổng lồ như vậy, cần phải có kỹ thuật và tài nguyên khổng lồ tới mức nào để chống đỡ thì mới làm được. Cách chương.